Express.
Tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng nhưng vẫn không tìm được việc, dù đã gửi CV cho hơn 50 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt và Bình Dương. Đó là tâm sự của Thanh Nga, 25 tuổi. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 300.000 doanh nghiệp nhưng không có doanh nghiệp nào dành cho cô. Năm 2018 thường sẽ có người gọi điện cho tôi ngay sau khi tôi nộp CV. Nhưng năm ngoái, tôi hầu như không nhận được cuộc gọi nào, Nga chia sẻ thêm. Tại Việt Nam, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, dự đoán đến năm 2025, thế hệ Z sẽ chiếm 1/3 dân số trong độ tuổi lao động tại Việt Nam và sẽ có ảnh hưởng lớn tới thị trường lao động trong nước. Tuy nhiên, hồi năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của Việt Nam là 2,48%, cao hơn 0,31 điểm phần trăm so với năm 2019 và cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Những thanh niên có việc làm, phần lớn cũng không thỏa đáng. Mặc dù nguồn nhân lực lao động ở Việt Nam tương đối dồi dào, nhưng tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28%. Ở nước ta, bình quân cứ 10 thanh niên thì có một người bị thất nghiệp. Nguy cơ mất việc làm của số lao động trẻ cũng cao gấp 3 lần so với những lứa tuổi lớn hơn, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vào năm 2023. Không chỉ ở Việt Nam, nhiều nước trên thế giới cũng đang đối mặt với tình trạng thất nghiệp gia tăng của lực lượng lao động thế hệ Z. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ năm 2024, chứng kiến sự gia tăng đáng kể tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Mỹ, đạt đỉnh 9,7% trong tháng 8 vừa rồi. Tại khu vực Đông Á, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên là 14,5% vào năm 2023. Đây được cho là một con số kỷ lục, theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Đặc biệt, dữ liệu do chính phủ Hàn Quốc mới công bố cho thấy, 2024 là năm có số lượng thanh niên Hàn Quốc thất nghiệp cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Theo CNBC, trích báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên nước này tăng vọt lên trên 17% vào tháng 7, mức cao nhất kể từ khi hệ thống lưu trữ hồ sơ này bắt đầu vào tháng 12. Còn ở Indonesia, theo Cục Thống kê nước này, ít nhất 10 triệu người Indonesia thuộc thế hệ Z, sinh từ năm 1997 đến năm 2012, đang thất nghiệp hoặc không tham gia bất kỳ chương trình giáo dục hoặc đào tạo chính thức nào. Báo cáo cũng phát hiện rằng tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm người này đã gia tăng trong những năm gần đây, từ 12,86% vào năm 2015 lên 17,02% vào năm 2020. Điều gì đang xảy ra với lực lượng lao động trẻ tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới? Chúng ta sẽ lần lượt đi qua 3 câu hỏi chính. Thứ nhất, vì sao tỷ lệ thất nghiệp ở Gen Z cao? Thứ hai, người trẻ đối diện với thực trạng thất nghiệp như thế nào? Cuối cùng, các quốc gia đang giải quyết bài toán này ra sao? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, vì sao tỷ lệ thất nghiệp ở Gen Z cao? Nguyên nhân đầu tiên, thị trường việc làm cạn kiệt. Ảnh hưởng từ đại dịch khiến nhiều công ty, tập đoàn buộc phải sa thải, cắt giảm nhân sự để tối ưu bộ máy. Với những khoảng trống để lại, các công ty doanh nghiệp buộc phải tìm người thay thế khi kinh tế bắt đầu ấm lên, và đó là lúc các đợt sóng tuyển dụng ồ ạt vào năm 2022. Theo Economist Times, trong năm này, lĩnh vực công nghệ tại Mỹ đã bổ sung gần 260.000 việc làm. Đây là mức tăng nhiều nhất kể từ năm 2000. Việt Nam cũng không nằm ngoài làn sóng tuyển dụng nêu trên. Theo báo cáo thị trường tuyển dụng năm 2022 của Top CV Việt Nam, có tới 65% doanh nghiệp kỳ vọng nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt lao động. Tuy nhiên, sau quá trình tuyển dụng ồ ạt, nhiều công ty công nghệ bắt đầu sa thải, cắt giảm nhân sự. Theo tờ Washington Post, các giám đốc điều hành chủ yếu đổ lỗi cho tuyển dụng quá mức trong thời kỳ đại dịch và lãi suất cao, khiến việc đầu tư vào các dự án kinh doanh mới trở nên khó khăn hơn. Tờ Fortune trích từ một báo cáo hồi tháng 9. Trong đợt tuyển dụng nhân sự ồ ạt của các công ty công nghệ từ năm 2022, phần lớn họ tuyển dụng nhân sự trẻ. Đó là lý do nhóm nhân sự này bị đào thải nhanh sau đợt sa thải. Theo Emily Bianchi, nhà tâm lý học của Đại học Emory, suy thoái kinh tế có xu hướng đặc biệt khó khăn đối với những người trẻ tuổi. Họ có xu hướng là những người cuối cùng được tuyển dụng, những người đầu tiên bị sa thải. Ví dụ, theo News.Crunchbase, những công ty trong lĩnh vực thương mại điện tử đã tăng gần gấp đôi số lượng nhân viên để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong thời gian yêu cầu ở nhà do đại dịch. Nhưng rồi họ nhận thấy rằng đang thừa nhân viên so với tình hình kinh tế hiện tại. Điều đó buộc họ đi đến quyết định cắt giảm nhân sự. Không chỉ ở mảng công nghệ, nhiều ngành nghề khác cũng áp dụng chính sách cắt giảm để tiết kiệm chi phí sau giai đoạn tuyển ồ ạt. Ông Andy Challenger, phó chủ tịch cấp cao của công ty chuyển đổi nghề nghiệp Challenger Gray & Christmas cho đó là điều chỉnh vấn đề tuyển dụng, chứ không phải vỡ bong bóng. Ông Peter Capelli, giáo sư quản lý và giám đốc trung tâm nguồn nhân lực tại trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, làn sóng sa thải hiện không phải là vì nền kinh tế, mà là vì các công ty đang cảm thấy áp lực từ các nhà đầu tư phải cắt giảm chi phí. Nguyên nhân thứ hai, thế hệ Z không đáp ứng được nhu cầu thị trường.
Do suy thoái kinh tế, các doanh nghiệp không muốn thuê nhiều người trẻ bởi vì họ phải tốn thời gian, tiền bạc để đào tạo thế hệ này mà không biết được rằng những cái người này có cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp hay không, hay thậm chí doanh nghiệp có thể duy trì được hay không.
Bà Evelyn Chung, phóng viên mảng kinh tế tờ CNBC cho biết. Su Hong Fei, nhà tư vấn việc làm chia sẻ, nhà tuyển dụng có quan điểm, tôi không có nhiều thời gian dành cho việc tuyển dụng, tôi bận. Vì vậy tôi sẽ chỉ chọn trong số những người có bằng thạc sĩ. Tất nhiên tôi biết một số người có bằng cử nhân cũng rất xuất sắc, song các nhà tuyển dụng không có thời gian để tìm hiểu họ. Ở Trung Quốc, theo ông Dan Wang, chuyên gia kinh tế trưởng tại SSBC, những người trẻ ngày càng khó tìm được việc làm lương cao như trước đây, bởi vì trong 3 năm qua, các ngành dịch vụ đô thị có giá trị gia tăng cao, vốn thu hút nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đã suy giảm mạnh, đặc biệt là bất động sản, tài chính và công nghệ thông tin. Nhiều doanh nghiệp ở đất nước tỷ dân cũng từ chối hoặc hạn chế tuyển dụng những người mới tốt nghiệp đại học do khó khăn và chi phí liên quan đến việc sa thải, theo CNBC. Theo tờ VOA, trong một khảo sát tại Mỹ, gần một nửa nhà tuyển dụng cho biết họ đã phải sa thải ít nhất một sinh viên mới tốt nghiệp đại học. 63% nhà tuyển dụng cho biết một số nhân sự mới tốt nghiệp không thể xử lý khối công việc được giao. 61% thường xuyên đi làm muộn, 59% thường trễ hạn và 53% thường đi họp muộn. Thế hệ này quan tâm nhiều hơn đến sở thích của họ và có sự linh hoạt xung quanh sở thích đó. Michael Connors, một nhà tuyển dụng kế toán và công nghệ tại khu vực Washington cho biết, họ ít bị thúc đẩy bởi tiền bạc hoặc thăng tiến trong sự nghiệp tương lai. Mọi người dường như chỉ sống trong hiện tại. Theo một cuộc khảo sát từ trang web việc làm Handshake, cứ 3 sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2023, thì có một người cho biết họ không tin rằng mình có đủ kỹ năng để nhận được lời mời làm việc toàn thời gian. Trong khi đó, 74% thế hệ Z và thế hệ tiếp theo lo lắng về sự an toàn công việc của mình, cao hơn đáng kể so với dân số nói chung, khi chỉ có 47% cho biết họ lo lắng về sự ổn định công việc, theo một nghiên cứu năm ngoái của McKinsey & Company. Thị trường lao động vẫn mạnh, nhưng không còn chặt chẽ như vài năm trước. Harry Hauser, giáo sư tại Georgetown, nói với Business Insider, những người trẻ tuổi sẽ cảm thấy điều đó trước bất kỳ ai khác. Ở Việt Nam, theo Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Minh Cường, Viện Phó Văn hóa Kinh doanh, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam cho biết, nguyên nhân khách quan của tình trạng thất nghiệp ở giới trẻ hiện nay có thể đến từ xu hướng đào tạo lệch với yêu cầu thực tế, nghĩa là các ngành được đào tạo trong trường học không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của thị trường. Ngoài ra, theo báo cáo tổng quan và nhận định thị trường lao động 6 tháng đầu năm 2024 của Navigo Search, các doanh nghiệp vẫn tập trung vào nhóm lao động có kinh nghiệm chiếm gần 72%, tiếp đến là cấp bậc quản lý 19%, trong khi lao động trẻ ít kinh nghiệm thường bị bỏ qua. Thêm vào đó, kỳ vọng của giới trẻ về mức thu nhập cũng không đáp ứng nhu cầu thị trường. Cụ thể, năm 2023, Trung tâm Dự báo Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát 7.500 người lao động. Hơn 46% người muốn tìm việc trên 20 triệu đồng mỗi tháng, nhưng chưa đến 11% nhu cầu tuyển dụng trả được ở mức này. Nguyên nhân thứ ba, thế hệ Z có cái nhìn khác về công việc sau đại dịch COVID-19. Theo Economic Times, thế hệ Z và các thế hệ còn lại có cái nhìn khác nhau về vấn đề thất nghiệp. Cụ thể, trong lĩnh vực công nghệ, những nhân sự thuộc thế hệ Baby Boomer hay thế hệ X đã trải qua cuộc suy thoái lớn nhất của ngành, sự kiện .com, vào đầu những năm 2000. Sự kiện này đã xóa sổ hơn 1 triệu việc làm tại Mỹ, nhiều công ty ở thung lũng Silicon phá sản chỉ sau một đêm. Từ đó, nhóm này thận trọng hơn trong công việc. Ngược lại, Gen Y hay Gen Z tiếp nhận công việc trong một thời đại mới, khi số lượng việc làm tăng nhanh. Nhóm này không chỉ nhận được công việc mới, họ đang tiếp cận một lối sống mới. Rất ít người trong số họ đã trải qua tình trạng sa thải hàng loạt. Từ đó, dẫn đến việc tâm thế của thế hệ trẻ dễ tổn thương hơn hẳn khi làn sóng sa thải ập đến. Ngoài ra, đối với nhóm nhân sự còn trụ lại sau đợt sa thải, họ cũng có thời gian nhìn nhận lại công việc trong giai đoạn COVID-19. Sau khi cân nhắc phúc lợi, bảo hiểm, lương thưởng, nhiều người nhận ra công ty không mang lại giá trị như họ mong đợi, từ đó tạo nên một xu hướng nghỉ việc ồn ào qua mạng xã hội. Theo một nghiên cứu do Adobe thực hiện, cuộc di cư này được thúc đẩy bởi thế hệ Millennials và thế hệ Z, những người có nhiều khả năng không hài lòng với công việc của mình. Thế hệ Z ngại tìm việc, chấp nhận trạng thái thất nghiệp vì không muốn làm một công việc tạm bợ. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2024 của Tổng cục Thống kê nước ta, nhiều người muốn lựa chọn công việc đúng như ý muốn hơn là làm các công việc tạm thời thu nhập thấp. Ngay cả khi thế hệ này thất nghiệp, họ vẫn được sống thoải mái vì cha mẹ thế hệ Baby Boomer đang sở hữu quá nhiều tài sản. Bà Fang Su, chuyên gia nghiên cứu xã hội thành thị, Đại học California cho biết.
Trong 10 đến 15 năm trở lại đây, thị trường nhà đất ở Trung Quốc tăng vọt. Ở thành phố cấp 1 như Thượng Hải, giá nhà có thể tăng gấp 6 lần, thậm chí là 10 lần. Và đó là thế hệ cha mẹ của những người trẻ hiện tại. Họ vẫn có một cuộc sống thoải mái bởi bố mẹ họ đã trở nên giàu có hơn.
Bà Evelyn Chung, phóng viên mảng kinh doanh tờ CNBC nhận định. Câu hỏi tiếp theo, cách người trẻ đối diện và hệ lụy của thực trạng thất nghiệp là gì? Thế hệ Z đang xoay sở với nhiều công việc và nghề nghiệp để tìm cho mình một điểm tựa trong khủng hoảng. Theo tờ Fortune, báo cáo của Paycheck cho thấy hơn 50% thế hệ Z được làm hai công việc cùng lúc. Sau làn sóng sa thải, nhiều người trẻ bắt đầu hoài nghi với việc làm công ăn lương. Nhiều người chọn rời bỏ nó trước khi trở thành nạn nhân của làn sóng sa thải. Theo Shira Zixmian, giám đốc điều hành của Screenshot Media, trang web dành riêng cho lứa tuổi 18-24, trào lưu này cho thấy một sự khủng hoảng kinh tế, sự hoài nghi về công việc văn phòng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tất cả những chủ đề mà thế hệ Z quan tâm. Theo một khảo sát, khoảng 65% làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian vào năm ngoái, trong khi 56% kiếm được tiền từ công việc tự do hoặc nghề tay trái. 39% thế hệ Z kiếm được tiền bằng cách làm cả công việc chính và nghề tay trái. Việt Nam cũng đứng trong vòng xoáy đó. Trước tình hình biến động của thị trường, những người lao động trẻ có xu hướng chuộng công việc tự do ở lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh FAMI, nhu cầu tìm nhân lực 6 tháng cuối năm theo nhu cầu kinh tế thì thương mại dịch vụ chiếm 64,57%. Bên cạnh những người trẻ đang chật vật tìm cách hóa giải bài toán việc làm, một bộ phận khác đã mang sẵn tâm thế buông bỏ. Ý tưởng nằm dài hay còn gọi là thang piêng trong tiếng Trung, từ này vốn có nghĩa là nghỉ ngơi sau thời gian lao động cực nhọc. Phong trào nằm dài bắt đầu từ năm 2021, khi thị trường lao động ở Trung Quốc ngày càng thu hẹp, người trẻ kiệt sức vì áp lực làm thêm giờ. Trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, người dùng đăng tải những thông điệp cho biết họ không muốn quay trở lại cuộc sống trước đại dịch, vì hiện tại họ có đủ tự tin để theo đuổi một cuộc sống chậm rãi hơn. Không chỉ xuất hiện ở đất nước tỷ dân, ý tưởng nằm dài đã lan rộng khắp thế giới. Ở Mỹ, một bộ phận người trẻ không có việc làm nhưng không có ý định tham gia vào bất kỳ chương trình học tập hay nâng cao kỹ năng để tăng cơ hội được tuyển dụng. Nền kinh tế hàng đầu thế giới đang chứng kiến một nghịch lý khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp kỷ lục 4% trong suốt 30 tháng. Nhưng không phải ai cũng muốn đi làm. Không ít người đã hoàn toàn từ bỏ việc gia nhập thị trường lao động, theo BBC. Nhóm người này được gọi là NEET, thuật ngữ chỉ những người không có việc làm, không học hành và không được đào tạo. Số lượng người từ 16 đến 24 tuổi không có việc làm, không được giáo dục hoặc đào tạo trên khắp Vương quốc Anh đã lên tới 872.000 trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024. Theo các chuyên gia, phía sau làn sóng buông xuôi của giới trẻ là câu chuyện về những ước mơ sụp đổ, kỳ vọng không được đáp ứng và vỡ mộng trước thực tế khắc nghiệt. Tại Hàn Quốc, theo thống kê vào tháng 4 năm 2023, 660.000 người trong độ tuổi từ 20 đến 39 tại Hàn Quốc được ghi nhận là nhóm dân số nghỉ ngơi, resting population. Họ không làm việc, không thi cử và không muốn sinh con. Họ từ bỏ N thứ nên được đặt tên là thế hệ and give up. Câu hỏi cuối cùng, các quốc gia đang giải quyết bài toán thất nghiệp của lực lượng lao động trẻ như thế nào? Tại Trung Quốc, nơi xuất xứ của thuật ngữ này, lý tưởng nằm dài được cho là đi ngược với sự phát triển của đất nước, theo tờ BBC. Chính phủ nước này đã kêu gọi mở thêm nhiều kênh tuyển dụng phục vụ lao động trẻ. Họ cũng triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để thúc đẩy tuyển dụng, nhưng chưa thể xoay chuyển tình thế. Đối với làn sóng NEET ở Vương quốc Anh, chính phủ đang cố gắng giải quyết tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng mà trang BBC miêu tả là không thể chấp nhận được. Người phát ngôn của Bộ Giáo dục Vương quốc Anh cho biết, chính phủ quyết tâm phá bỏ rào cản và thay đổi cuộc sống của nhóm NEET. Ở Hàn Quốc, nhận thấy mức độ nghiêm trọng, chính phủ đã phân bổ khoảng 1.000 tỷ won để thúc đẩy thanh niên tham gia thị trường lao động. Khoản trợ cấp này nhằm hướng tới việc hỗ trợ các sáng kiến, chương trình thực tập ở khu vực tư nhân, công cộng và các dịch vụ tư vấn việc làm. Còn ở Mỹ, chính phủ vẫn đang tạo thêm việc làm mới hàng tháng với tốc độ ổn định, thậm chí tốt hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế học cách đây một năm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần nổi. Bên dưới, các vết nứt đã bắt đầu xuất hiện. Tỷ lệ thất nghiệp hiện vẫn ở mức thấp, nhưng trong mùa hè năm 2024, số liệu này tăng đáng kể. Đây là dấu hiệu thị trường lao động sắp đến bước ngoặt, theo các nhà kinh tế học tại công ty KPMG. Ở Việt Nam, theo tờ VN Economy, Thời gian qua, chính phủ cũng đã có các chương trình khởi nghiệp cho thanh niên. Trong năm 2023, chính phủ đã giải quyết việc làm cho gần 315.800 lượt người, trong đó tạo việc làm mới gần 141.500 lượt lao động. Chất lượng lao động cũng tăng lên, số lao động đã qua đào tạo trên địa bàn thành phố là gần 4,45 triệu người, trong tổng số gần 5,1 triệu lao động. Ngoài ra, công tác hỗ trợ thanh niên đi làm việc ở nước ngoài cũng là một giải pháp. Trong bối cảnh việc làm trong nước hạn chế, cần thúc đẩy hỗ trợ lực lượng thanh niên đi làm việc ở các thị trường có thu nhập cao, các nền kinh tế tiên tiến, để họ học hỏi thêm các kiến thức kỹ năng hiện đại. Sau này khi kết thúc hợp đồng về nước, lao động trẻ sẽ có cơ hội phát triển kinh tế đất nước địa phương. Tiến sĩ Trịnh Thu Nga, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, chỉ tính riêng trong giai đoạn 2020-2022, cả nước đã đưa được hơn 266.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thì có đến 95% là lao động thanh niên 18-30 tuổi, tập trung ở các thị trường truyền thống như Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.